Kính thưa các anh, các chị, lúc nãy chúng ta nói là lòng Chúa xót thương. Đấy, bây giờ chúng ta nói lòng thương xót Chúa. Có nghĩa là Chúa đáng thương. Đấy, Chúa đáng thương. Và các anh các chị có nghĩ là Chúa đáng thương không?
Đó.
Trời ơi, sao các anh các chị nghĩ là thấm lòng thương xót Chúa thế? Chúa đáng thương thật, thật sự là Chúa đáng thương. Trước hết, Chúa đáng thương ở chỗ nào các anh các chị? Chúng ta nếu mà xét theo trần gian á, nói là Chúa ngố lắm, Chúa điên quốc khôn, mới dựng nên con người. Phải không? Có ai mà làm business mà thấy lỗ mà mở không? Thấy không? Rõ ràng Chúa làm business mà Chúa thấy trước lỗ, đại lỗ. Nó là khủng khiếp như vậy mà cứ làm business thôi. Lạ lùng như vậy. Chỉ có khùng mới làm điều đó thôi, phải không ạ? Bây giờ nói Chúa khùng rồi. Thật sự là như vậy, nếu xét theo trần gian là như vậy. Dựng nên con người biết nó là như vậy đấy. Nhưng mà nhất định cứ dựng lên. Và hơn nữa còn cái này nữa các anh các chị. Trước khi Chúa nhập thể đó, Chúa cũng phải suy nghĩ lắm ạ. Theo như nói theo kiểu trần gian, bởi vì sao? Mình không nhập thể thì nó không biết mình là ai. Mà mình nhập thể thì nó không biết mình là ai. Vậy thì bây giờ làm sao? Phải không ạ? Rõ ràng Chúa nhập thể, dân Do Thái đâu có nhận biết Chúa đâu. Mà dân Do Thái là dân mà Chúa tỏ mình ra từ Abraham cho tới đấy là 2.000 năm. Cũng không nhận. Đấy. Thấy không? Đó chúng ta thấy lạ. Chúa rất là đáng thương. Bởi vì cái người khờ khờ á, trong gia đình chúng ta có đứa con khờ khờ chúng ta thương không? Thương chứ. Mà trong khi đó bây giờ Chúa khờ như vậy, Chúa chúng ta thấy đáng thương lắm. Báo. Nhưng mà Chúa có khờ không vậy? Wow, giỏi. Chúa đâu có khờ đâu. Chúa giả bộ Chúa khờ. Đến nỗi Chúa chất. Đó, Chúa cao cờ lắm. Chúng ta biết cờ tướng không? Cờ tướng là em hồi xưa ở Việt Nam thấy người ta hay ngồi ở cái lề đường đó. Thật ra có cái chỉ còn một hai nước nữa là tịt, đó là thắng đó. Vậy mà vẫn không thắng được cái người đó. Chúa chấp con người đến nỗi bây giờ chẳng hạn cái hiệp sĩ nào á, chấp mày tao nhắm mắt để đánh mày, mày tha hồ mắt tao trói tay tao lại, mày cũng tha hồ hai tay mày như vậy, tao trói hai chân lại đó mắt và tao nằm im cho mày đấy, xem mày có thắng được tao. Chấp đến nỗi vậy đấy, thì cái cao thủ kia thì nó thắng còn gì nữa, và nó dù nó trẻ con nhưng nó cũng thắng được, bởi vì các thứ mất hết rồi. Cái kia chấp kia hai tay dính vào thập giá rồi, hai chân dính rồi, mắt là mồ hôi mồ kê máu nó được còn nhìn không có thấy gì nữa. Đấy, chấp như vậy đó, thua rõ ràng. Đấy. Rất là đáng thương, vì thế chúng ta thấy không? Ai là người xứng đáng treo lên đó? Chúng ta hay là đây, cái đấng này? Chúng ta. Mà bây giờ chúng ta không bị treo. Vậy cái người bị treo đáng thương hay là chúng ta đáng thương? Cái người bị treo cái kìa. Vì thế Thánh Phaolô nói là cái gì? Cái thành phần bị treo nó là đồ nguyên rủa. Là đồ bị nguyên rủa. Đấy. Đây là một con người bị nguyên rủa. Thấy chưa? Đấy, chúng ta thấy không? Mà ngài có tội gì không? Không có tội gì hết. Mà bị nguyên rủa về tháng thương không? Tháng thương quá sức đi chứ này. Thật sự là như vậy các anh các chị. Vì thế nên em nói cái phần đầu á, là Thiên Chúa là đấng nhập thể vượt qua đáng thương nơi chính bản thân ngài. Và phần thứ hai là Thiên Chúa là đấng nhập thể vượt qua đáng thương nơi những người anh chị em hèn mọn của ngài. Hai. Đấy, giống như lúc nãy cũng có hai phần. Bây giờ phần đầu á, nơi chính bản thân này. Đấy nha. Thì giống như lúc nãy em nói đó, khi ai trong vòng phạm tội rồi thì có xin lỗi Chúa đi nữa thì vẫn phải đền tội. Chẳng hạn như bây giờ các anh các chị ra ngoài đường đi vội vàng làm sao á, đâm một phát một người ngã ngay xuống, gãy tay gãy chân luôn. Rồi các anh chị nhào xuống, thay vì hít răng nhào xuống, thì họ rất là bình tĩnh, họ nói là không sao đâu, thôi anh cứ đi đi. Thì chúng ta có nỡ lòng mà nào đi không? Tay họ gãy rồi, chân họ gãy rồi, họ tha cho mình rồi đấy. Thì còn cái vạ đó, cái hậu quả của cái đâm của mình đấy, dù không cố ý đấy, đấy là cái vạ đấy, thấy không? Cái tội với cái vạ nhá, chúng ta thấy rõ không? Cái tội thì được tha, cái vạ phải để. Thì đấy, cho đó nên con người ta dù có quỳ xuống xin lỗi Chúa ngay khi phạm tội, nguyên tội, Chúa tha liền. Và trước khi Chúa tha, Chúa đã trước khi xin, Chúa đã tha rồi. Giống như người có hoang đàn đó, người cha đã tha cho trước khi nó về mà, sẵn sàng tha lúc nào cũng tha hết, trước khi nó về nó. Bởi thế nên chúng ta thấy không, nó vừa mới về, ông vừa thấy nó, ông chạy đến nó chỗ đó, đâu chạy đến với ông. Và nó chưa kịp mở miệng thì ông đã hôn nó, lấy nó để rồi, nó chưa kịp nói, làm nó tịt hỏi luôn. Sau đó nó mới có gì nó nói, thấy không? Ta thấy Thiên Chúa luôn luôn. Vì thế là Đức Thánh Cha Phanxicô nói cái câu rất tuyệt vời: Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta mệt mỏi xin Chúa thứ tha. Chúng ta có thấy đúng không? Thật sự là đúng, đúng vô cùng. Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta mới mệt mỏi xin Chúa tha thứ. Nó còn hầu như Chúa không biết có tha để lấy lý phạm tội tiếp. Đấy, đúng thật đấy, thấy không? Do đó nên Chúa rất là đáng thương. Vì thế nên Chúa đã, khi mà Chúa xuống thế làm người đó, thì các anh các chị biết là Chúa trở nên như cái gì? Chúa giống như là ở trên đỉnh ngai vàng, rất là cao sang, vĩ đại, như là đáng tôn thờ, đáng yêu mến như vậy, toàn hảo, trọn lành như vậy. Chúa nhảy ngay xuống một cái ao bùn, không phải bùn, phân thối tha của con người, toàn là phân không. Chúa nhảy xuống đấy, nhập thể là như vậy, nhập thể là như vậy đấy các anh chị ơi, chứ không có thường đâu. Từ bản tính Chúa không có thối, không có xấu, không có đen, nhưng mà từ Chúa chuốc lấy, từ Chúa chuốc lấy, do đó nên từ đầu đến cuối của Chúa là trở nên đen, giống như nhuộm đen rồi, bẩn thỉu không thể tưởng tượng được. Đang nói là tội lỗi là cái gì xấu nhất, bẩn nhất, thối nhất, có vậy thôi trước mặt Chúa. Mà Chúa nhào xuống đến nỗi các chị, Thánh Phaolô nói rất đúng ở thư Côrintô thư thứ 2 đoạn 5 câu 21 là: Ngài là đấng không biết đến tội lỗi, nhưng Thiên Chúa biến thành trở thành tội lỗi, become sin. Thông thường nha, become sin thì có nghĩa là gì? Tất cả tội lỗi đổ lên đầu của Chúa, đổ lên cái đấng nhập thể đó hết. Đấy, do đó Chúa đang là đấng trọn lành vô cùng, đang là đấng tối cao, đang là đấng như là uy nghi sáng láng, đáng tin thần tôn thờ, thì trở thành một thằng bị đen. Đó. Rồi một cái gì nữa? Rồi một cái con người mà thối nhất thiên hạ, mà bùn lấp đầy người hết. Đến nỗi mà tiên tri Isaiah đoạn 52 câu 14 nói: Tôi không còn là hình thù người nữa. Chưa hết. Tôi bị loại ra khỏi nhân sinh. Không còn là hình thù người, giống như là con là người gì? Người cùi. Loại ra khỏi nhân sinh, và người cùi phải ở ngoài xã hội đúng không? Chúa trở thành người cùi. Đấy. Rồi cái gì nữa các anh các chị? Rồi cái gì nữa? Rồi. Rồi tiên tri Isaiah nói đó là đoạn 52 câu 14, rồi đoạn 53 câu 53 câu 8 đó là tôi bị loại ra khỏi nhân sinh. Nhưng mà thánh vịnh còn nói hơn thế nữa. Thánh vịnh đoạn 22 câu 7 nói gì? Nói là tôi trở nên như con sâu bọ đất. Con sâu, chúng ta thấy không? Con sâu nó bò đây này, chúng ta làm gì? Chúa chúng ta là như vậy. Chúng ta thấy không? Chúng ta phải nghĩ coi. Và bây giờ Chúa điên ở cái chỗ là lạy Chúa, con là cái gì mà Chúa thương con như vậy? Mà Chúa Cha cũng coi tạo vật còn hơn con mình nữa. Thấy không? Con mình là quý giá vô cùng. Cho nó chết để cứu lấy cái tạo vật. Mà tạo vật là cái gì? Thấy không? Có đáng gì để Chúa thương không? Không. Vậy mà Chúa sẵn sàng hy sinh đứa con của mình để cứu lấy một con chó chết, một con chuột chết. Chúng ta thấy điên không? Có điên không? Đúng là đáng thương. Rõ ràng như vậy đấy. Cái đấy là em không có nói dối nha. Nó thật. Tất cả nó xảy ra ai cũng cảm thấy điều đó thôi. Đôi khi không nghĩ tới thôi, nhưng mà nó làm như vậy để cho chúng ta đánh động cái lòng của chúng ta. Chúng ta thấy là chúng ta cần phải thương Chúa nữa, chứ không phải để Chúa thương mình không. Phải đáp lại tình thương của Chúa ở chỗ là thương Chúa, để rồi không phạm tội nữa. Đó là lý do mà khi mà Chúa vác cây thánh giá đó, các phụ nữ thành Jerusalem ra khóc Chúa gì, thì Chúa nói cái gì? Đừng có mà khóc ta, đừng có khóc thương ta, hãy khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi đó. Tại sao vậy? Tại vì tại tội các ngươi mà ta bị như thế này. Nếu các ngươi không phạm tội, ta có bị như vậy không? Cho nên các ngươi đừng phạm tội nữa, có nghĩa là khóc cho các ngươi đó, khóc tội các ngươi đó. Thì tất nhiên là khi các ngươi ăn năn rồi thì an ủi ta thôi. Và chúng ta nói ở cái câu đó, Chúa nói là và con cháu các ngươi nữa, không nghĩa là gì? Đấy là cái vạ đó, vạ gây ra của tội đó. Các ngươi gây làm tội đó là con cháu các ngươi phải chịu đó. Do đó hãy thương các ngươi, mà cứ thương con cháu các ngươi ấy, các ngươi cũng đừng phạm tội, thì con cháu các ngươi không bị cái vạ của tội các ngươi. Thấy chưa? Và ta cũng không bị cái vạ của đó, của tội các ngươi đó. Chính vì tội các ngươi mà ta bị cái vạ do tội các ngươi rơi ra. Do đó ta mới khổ như thế này. Các ngươi khóc ta chỉ là nước mắt cái sống. Nếu các ngươi không khóc, chính các ngươi trước. Thấy không? Tôi thấy không? Rõ ràng nhá. Đấy. Tuyệt vời, thật sự là khi mà chúng ta đi sâu vô lòng thương xót Chúa rồi các anh, thấy Chúa, mình thấy mình chỉ có mỗi cái là để cho Chúa thương mình là được cứu rỗi thôi, mà vẫn có người hư đi làm. Thật sự là như vậy. Cứ để cho Chúa yêu, Chúa thương mình, có nghĩa là chấp nhận ơn cứu độ của Chúa, chấp nhận lòng thương xót Chúa, đó là xong, được cứu độ. Mà cũng không chấp nhận nữa, huống chi là bây giờ còn phải thương Chúa nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta thương Chúa ở chỗ là hãy chấp nhận làm thương xót Chúa. Đấy, 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 chúng ta thương Chúa là ở chỗ đó. Là chính chúng ta chấp nhận làm thương xót Chúa là chúng ta thương Chúa đó. Đấy, còn nếu chúng ta không chấp nhận làm thương xót Chúa là chúng ta không thương Chúa, và kể như chúng ta hại chúng ta thôi. Đấy. Và Chúa đáng thương nơi bản thân Chúa còn ở chỗ nào? Các anh các chị nhớ trên đồi Can Phê đó, thì trước khi Chúa chết, Chúa nói mấy lời? Bây giờ em kể ra xem đúng bảy không nhá. Câu thứ nhất là Phúc Âm Thánh Luca, và câu thứ hai Phúc Âm Thánh Luca là xin Cha tha cho họ vì họ lầm. Ngươi sẽ vào nước trời với ta hôm nay, đúng không? Hai nhá. Sau đó ở Thánh Gioan hai câu nữa, nay là mẹ con, xong rồi đây là con mẹ, là bốn rồi đó. Sau đó là tới câu gì? tới câu của thánh Matthew và thánh Marco. Thánh Matthew Marco chỉ có một thôi, đó là câu gì? Đó là lạy cha xin à quên lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa Trời tôi sao Chúa bỏ rơi tôi. Rồi đó là năm. Xong rồi tới phúc âm thánh Gioan hai câu nữa, đó là ta khát, sau rồi sau rồi mọi sự đâu hoàn tất. Mới bảy nhá. Nhưng mà còn một câu nữa là ở phúc âm thánh Luca, lạy cha con xin phó linh hồn con trong tay cha. Tám chứ không phải bảy. Tám chứ không phải bảy nha. Rồi nhưng mà trong tám cái câu đó, cái câu thảm nhất đối với em đó là cái câu gì? Chúa trời tôi ơi, Chúa trời tôi ơi, tại sao Chúa bỏ rơi tôi? Trong khi phúc âm thánh Luca xưng là cha, lạy cha xin tha cho họ, lạy cha con xin phó linh hồn con trong tay cha. Nhưng mà cái câu phúc âm thánh Matthew và Marco thì lạy Chúa trời tôi ơi, lạy Chúa trời tôi ơi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Cái câu đó là cái câu, nếu chúng ta hiểu được cái câu đó mà theo em á, là cái câu khủng khiếp nhất, tột đỉnh thương xót của Chúa, mà tột đỉnh âu thương của một vị Thiên Chúa làm người. Tại sao vậy? Tại phải Thiên Chúa Cha không còn nhận ra con mình nữa, nó ở bên mình, nó uy nghi sáng láng trọn lành như mình, mà bây giờ nó trở thành đen đủi như vậy, trở thành thối tha như vậy, trở thành nó là bấn thiếu như vậy, lem luốc như vậy, đó không còn hình thù gì nữa, rồi như một con sâu vậy thôi, không còn là con mình nữa, không còn nhận ra nó, thôi bỏ. Trời ơi, đó đáng thương đó, thấy không? Chính cha bỏ con chỉ về để cứu đến một con chuột chết, một con chó chết, có vậy thôi, không đáng là gì cả, mà dám làm như vậy, khủng khiếp chưa? Đấy, Thiên Chúa đang thương vô cùng, chúng ta hãy thương Chúa để cho Chúa thương. Đấy, tất cả ơn cứu độ nó chỗ đó. Thiên Chúa đang thương vô cùng và Chúa muốn thương chúng ta, muốn cứu chúng ta. Và cái đau khổ của Chúa ở chỗ trong vườn cây dầu là cái chén Chúa không muốn uống. Và cái giờ mà Chúa nói là đây đã đến giờ rồi, nhưng mà xin cha giúp con tránh khỏi giờ này, nhưng mà chỉ vì giờ này mà con tới. Là vì sao vậy? Là vì tới giờ Chúa cứu độ, mà cái chén mà Chúa phải uống là cái chén rất là cay đắng, rất là khó uống. Ở chỗ nào? Ở chỗ tất cả cơ ơn cứu chuộc vô cùng quý giá của một vị Thiên Chúa làm người chứ không phải của con người trở thành vô ích cho một số người, trái lại còn trở thành án phạt cho họ nữa. Chúa không có phạt ai hết, nhưng mà chính những cái việc Chúa làm vì yêu thương họ trở thành hình phạt cho họ, khi họ không chấp nhận lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên ở dưới hỏa ngục chỉ có khóc lóc nghiến răng thôi, khóc lóc vì đau khổ, nhưng mà không được ai, không ai bao giờ cứu họ nữa, họ không bao giờ được cứu nữa. Và đau khổ đó, cái tột đỉnh của đau khổ đó là cái gì? Là do tôi chứ không phải do Chúa. Chúa đã hết sức cứu tôi rồi mà tại sao tôi không để Chúa thương tôi? Tôi không chấp nhận lòng thương xót Chúa, tôi nói bây giờ tôi mới khổ như thế này. Nghiến răng, nghiến răng. Chúng ta thấy dưới hoàng hồn anh vậy. Do đó nên chớ gì chúng ta đừng có để chúng ta trở ở trong cái tình trạng đó, nó khổ lắm thôi. Bởi thế nên cái câu mà Chúa Giêsu nói đó là lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa Trời tôi ơi, nó theo em là. Và không phải Chúa Giêsu nói câu đó mà chính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô nói câu đó. Bởi vì sao? Tôi khát. Sau khi nói câu đó xong, tôi khát. Đó, và nó hay lắm. cái câu tôi khác với câu lạy Chúa Trời tôi ấy là hai phúc âm khác nhau. Nhưng mà cái phản ứng, cái đáp ứng của hai cái câu đó nó same thing. Phúc âm Thánh Gioan nói sau khi Chúa Giêsu nói tôi khác thì đám lính đưa giấm cho ngài. Rồi Phúc âm Thánh Mát-thê cũng vậy, khi mà Chúa nói Chúa Trời ơi bỏ tôi thì đám lính cũng đưa giấm cho ngài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngài khao khát các linh hồn, phần rỗi các linh hồn. Nhưng mà các linh hồn lại, một số linh hồn lại không chấp nhận lòng thương xót Chúa cao cả tuyệt vời hết cỡ như vậy, để rồi tự hư đi. Do đó chúng ta hãy nghe, nghe mấy lời Chúa Giêsu nói rất là cảm thương vô cùng ở trong thông điệp hồn nhỏ của Thánh Tâm Chúa Giêsu, và kể cả của chị Fatina nữa. Nghe mấy câu này. Trước hết ngày 15 tháng 10 1966, khi cha bị treo trên thập giá như một tội nhân chỉ vì yêu, thì chẳng lẽ cha chỉ được ôm lấy một khoảng không trống rỗng hay sao? Ngày 26 tháng 4 1967, nếu có thể được thì tình yêu xót thương của cha sẽ xuống đến tận đáy hỏa ngục nữa. Nhưng than ôi, cũng bằng thừa thôi, vì những kẻ ở dưới đó có còn cứu vớt được nữa không? Thảm không? Rồi đến ngày 4 tháng 10 1967, hỏa ngục chỉ thu nhặt được những cặn bã xấu nhất của nhân loại. Có nghĩa là ít người hư đi đấy, nhưng mà ít đối với Chúa tình yêu vô cùng vẫn là rất là nhiều. Đấy, bởi vì Chúa đi cứu từng con chiên một mà. Mà bây giờ một con chiên mất thôi thì cũng đau lắm 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 thôi. Ở thế nên Chúa nói là hỏa ngục chỉ thu nhặt được những cặn bã xấu nhất của nhân loại. Con hãy tin rằng trước khi định bỏ cho hỏa ngục một linh hồn, cha đã thử bằng mọi phương thế theo lòng thương xót của cha để cứu rỗi linh hồn ấy. Thấy không? Đức Thánh Cha Francisco này nói là chính vì Chúa đi tìm con chiên lạc mà Chúa bị sầy sượt, Chúa bị thương, Chúa bị đủ mọi thứ đau thương. Đó. Bởi vì nó rơi xuống hố lại phải chui xuống đó lấy nó lên. Và khi vác con chiên tính là vác Thánh Cha đấy. Vác chiên về, hình ảnh Thánh Cha đó là con chiên. Thấy không? Rồi cái gì nữa? Ngày 10 tháng 12 năm 1968, mất đi một trong các con cái của cha đối với cha là một bất hạnh lớn. Cha đã đến vì họ mà cha không thể cứu lấy họ. Đau thương chưa? Chúa đáng thương không? Rồi ngày 18 tháng 5 1970, hỡi con gái của cha ơi, con có biết cái thảm họa, cái thảm bại của một vị Thiên Chúa là gì không? Đó là người không thể cứu được hết tất cả mọi người bằng hy sinh của người. Cái thảm bại của vị Thiên Chúa đấy. Ngày 30 tháng 3 1972, những ý nghĩ của cha ở trên đồi Golgotha là những ý nghĩ thương hại và thương xót. Họ không biết rằng chỉ bằng một cử chỉ là cha đã có thể hủy diệt họ đi rồi. Cha để cho họ tha hồ thỏa tay hành khổ cha. Vì trong thâm tâm của cha, cha đã chấp nhận hy sinh theo ý muốn cha của cha. Thế nhưng nỗi sầu khổ của cha đã tăng lên gấp bội, vì cha đã biết rằng cho dù cha có để cho mình bị hành hạ đến như vậy, cha vẫn không sao cứu được tất cả mọi con cái của cha. Và đối với nhiều người, hy sinh của cha sẽ trở thành luống công vô ích. Những lời thảm thảo, quá sức là thảm não. Còn chị Thánh Faustina, Chúa nói cái gì? Ở nhật ký số 1396, ôi, nếu tội nhân biết được tình thương của cha thì họ đã không bị hư đi nhiều đến thế. Thì như ông nói đó, dù một linh hồn cũng là nhiều lắm rồi đối với Chúa. Chúa nói nhiều đây là như vậy, chứ không phải là nhiều linh hồn hư đi hơn là được cứu rỗi. Nhật ký 1397, việc hư đi của mỗi linh hồn dìm cha vào nỗi buồn khổ chết đi được. Con luôn an ủi cha khi con cầu cho các tội nhân. Lời cầu đẹp lòng cha nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân ăn năn hoán cải. Lời cầu nguyện này lúc nào cũng được lắng nghe và đáp ứng. Đấy, chúng ta thấy không? Cầu nguyện với tội nhân là đẹp lòng Chúa nhất, và Chúa chắc chắn nhận lời chúng ta. Bởi vì còn ai muốn cứu rỗi các linh hồn bằng chúng ta, bằng Chúa? Mà bây giờ chúng ta cầu cho họ thì Chúa làm ngay lập tức chứ này. Đó là lý do em nói là 3 giờ chiều á, là giờ chúng ta hay đọc kinh thương xót gì, là giờ kẹt xe nhất trong ngày. Bởi lúc bây giờ là ma quỷ nó bị động đất ở dưới hoàng ngục đóng cửa lại. Nó run sợ đến nỗi nó chui xuống hoàng ngục. Và cửa luyện tội mở ra và những người chết trên thế gian này ào ào lên trên trời. Đó, quỷ nó không có làm gì được. Bởi vì lòng Chúa thương xót, mình khuấy động lòng Chúa thương xót lên khi chúng ta dâng Chúa thương xót. Và Chúa cứu rất là nhiều linh hồn. Đó, vì thế em nói là 3 giờ chiều là giờ kẹt xe trên thế gian này đấy. Chứ không thường. Và đó chúng ta hãy cố gắng đọc cầu nguyện lời Chúa rõ ràng. Còn cái câu cuối cùng, câu 1448: nếu một linh hồn giống như một thi thể rữa nát mà theo quan niệm loài người không còn phục hồi được nữa, mọi sự hoàn toàn đã tiêu tan, thì đối với Thiên Chúa lại không như vậy. Lazarus chết 4 ngày 4 trong mồ đấy. Nhưng mà tại sao Chúa khóc khi mà Chúa biết là Lazarus sẽ sống lại? Đấy là vì Chúa thấy trước được rằng trong tương lai, dù Chúa có thương các linh hồn đến đâu, có gọi họ mấy, họ cũng không ra khỏi mồ, từ chối, không chấp nhận lòng thương xót, không để cho Chúa thương, không để cho Chúa thương, là chết thôi. Phép lạ của tình thương thần linh phục hồi trọn vẹn linh hồn đó. Ôi, bất hạnh biết bao những linh hồn không lợi dụng phép lạ của tình thương Thiên Chúa. Các người sẽ kêu gào vô vọng mà cũng đã quá muộn mất rồi. Mà thấy những lời của Chúa Giêsu nói rất là đáng lắm. Đó nên em sẽ nói phần 2 nữa. À, nhưng mà phần này thì tới đây tạm đủ. Chúng ta hãy nhớ là Thiên Chúa thương chúng ta và muốn cho chúng ta hãy để Chúa thương, để chúng ta được cứu rỗi. Và chúng ta muốn thương Chúa là hãy để cho Chúa thương, là chúng ta được cứu rỗi. Còn không thì đã quá muộn mất rồi. À, ca sĩ đâu rồi? Rồi, ca sĩ đâu rồi? Ai da, thôi được rồi. Thôi bây giờ chúng ta ca sĩ lúc nãy thấy là ấy là chắc chạy mất rồi. Thôi bây giờ chúng ta hát trước khi sang phần 2 chúng ta hát nhé. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Hát cái bài đó. À, đứng lên đi. 2 3
lạy Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn muôn hy vọng nào. Chúng con nộp vào Chúa nguồn tin thác của mỗi chúng con. Nhân nhân loại hôm nay đang sống trong tuyệt vọng.
Tí nước hết hơi cùng sức rồi. Rồi mời các anh chị ngồi. Thôi thôi, hết. Hết hết rồi. À, em tí.
Em đang nói cho.
Vâng. Cảm ơn anh, vâng chị. Rồi. Em xin tiếp tục nhá. Các anh chị thấy sao? Và bây giờ tới cái phần thứ hai, đó là phần thứ bốn của hai bài. Phần thứ hai của bài thứ hai đó là gì? Thiên Chúa là đấng nhập thể vượt qua, đáng thương nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa. Chúng ta đã biết rồi nhá. Những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa đã được đồng hóa với chính Chúa, phải không? Do đó các ngươi làm ơn cho một người anh em hèn mọn nhất của ta, làm ơn cho chính Đạt. Đó, có nghĩa là những người anh chị em hèn mọn đó chính là Chúa Kitô hiện diện, là hình ảnh của Chúa Kitô hiện diện ở đó. Đó, mà chúng ta không thương á, là chúng ta không thương Chúa. Không thương họ là không thương Chúa đó. Và không thương họ là không thương Chúa, có nghĩa là hư đi. Đồng nghĩa vấn đề hư đi thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi thế nên Chúa tạo cho chúng ta là một cơ hội để chúng ta thương Chúa, để chúng ta để cho Chúa thương. Đó là cái gì? Là những người anh chị em hèn mọn xung quanh chúng ta. Và nó áp dụng ý nghĩa rất là sâu xa. Vậy bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu rồi, làm sao Chúa lại chọn những người hèn mọn đó để đồng hóa với Chúa? Đó, nó có hai ý nghĩa nha. Theo em có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chính những người anh em hèn mọn đó là phản ảnh tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. Trước hết là phản ảnh tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. Thứ hai là cái gì? Đó, là giống Chúa nhất. Đấy, hai điều nhá. Thì trước hết là phản ảnh tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. Thì chúng ta biết là Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 13 câu 1. Thì Thánh Gioan. Thì Thánh Gioan nói gì?
Thánh Gioan nói là
người biết là sắp tới giờ Ngài trở về cùng Cha. Do đó Ngài thương, người thương những kẻ thuộc về Người còn sống ở trên thế gian. Đó. Do đó nên Người muốn chứng tỏ Người yêu thương họ cho tới cùng. Cho tới cùng. Đấy. Và chỗ tới cùng ở đây đó là không phải là ở chỗ là chết trên thập giá, không? Ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 13 không phải là chết trên thập giá. Yêu cho tới cùng ở chỗ, ở cái chỗ yêu Giuđa. Ở trong, bởi vì ngay sau cái câu thứ nhất đó là câu thứ hai. Câu thứ hai là cái câu gì? Thánh Gioan nói ngay sau khi yêu tới cùng rồi, nói ngay là ma quỷ đã xúi giục Chúa Nga phản bội Chúa. Đấy, yêu tới tới cùng là yêu tới ngay tới Giuđa. Vì thế nên chúng ta thấy không? Khi mà Chúa Giêsu mang nước xuống, mang nước tới chân của Phêrô.
Phêrô nói gì?
Không, 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 thầy đừng rửa chân cho con. Đó, Chúa Giêsu nói làm sao? Nếu con không để thầy rửa cho, con sẽ không được dự phần với thầy. Cái câu này rất là hay. Tí nữa cái phần thứ ba em sẽ đề cập đến như đó. Phêrô với chịu thua xong rồi chẳng hiểu phần đó là phần gì hết, nhưng mà thầy nhất định cứ được rồi, thì mình không thể chối cãi được. Do đó nên bây giờ thôi thì để cho nó đỡ cho thầy á, thay vì rửa cái chân là hèn hạ nhất thì thôi rửa cả đầu với thân nữa. Thì Chúa nói sao? Nói là ai đã sạch rồi đó thì chỉ cần rửa chân thôi. Rồi ngay sau cái câu mà chỉ cần rửa chân thôi đó là câu 12, thì câu 13 thì Thánh Gioan nói gì? Bởi vì Chúa đã biết được ai là người nào. Thấy không? Rõ ràng Chúa Giêsu, Thánh Gioan ghép ngay như vậy. Ghép ngay như vậy. Đó, chỉ cần rửa chân thôi. Mà vừa mới nói chân xong là nói đến Giuđa cả. Hay chưa? Có nghĩa là áp dụng vào Giuđa, cái rửa chân đó là rửa chân. Mà Giuđa trong cái list danh sách các tông đồ gì bao giờ mà cuối cùng Đầu tiên bao giờ cũng là Phêrô. Phêrô là đầu, Giuđa là chân, hay không? Đó, rất là hay. Đó, rửa chân đây là rửa chân Giuđa, có nghĩa là Chúa Giêsu đi tìm kiếm con chiên lạc cuối cùng trong tông đồ đoàn, đó là Giuđa. Đó là Giuđa. Do đó nên Chúa quỳ xuống rửa chân và cuối cùng, sau đó Chúa đứng lên, Chúa nói: các con thấy không? Các con gọi ta là thầy, là Chúa, thì thật là vì ta đúng như vậy. Vậy ta là thầy, là Chúa mà còn cúi mình xuống rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Có nghĩa là cái gì đấy anh chị? Có là Chúa dục gì? Là thầy yêu cho tới cùng, cho tới con chiên lạc cuối cùng. Các con là chủ chiên cũng phải theo gương thầy, yêu cho tới cùng, sẵn sàng chết cho con chiên của mình. Đấy, Chúa khuyên như vậy.
Ở thế nên chúng ta thấy ý nghĩa của rửa chân nó cao, nó siêu.
Chúng ta tại cái thói quen chúng ta trước nay nghĩ là rửa chân là phải 12 người đàn ông. Đó. Trịnh trọng ở trong cái giáo xứ, trong hội đoàn đó. Để linh mục cũng như là có giá rồi mới lên để rửa chân ở kia. Thật sự đó ý nghĩa rất là sâu. Thánh Đức Thánh Cha Francisco hiểu rất là đúng. Rất là đúng. Đó. Ngài nói
vì thế nên chúng ta thấy không?
Trong 6 lần, trong 6 lần Ngài đi rửa chân ở ngoài Roma, ngoài Vatican. Đó. Ngài vô nhà tù 4 lần. Chỉ có 2 lần là vô những cái nơi mà những người tị nạn với lại những người tật nguyền, có vậy thôi. Đó là năm 2004 và 2006. Còn những cái năm khác 2013, 2015, 17, 18, đó, 4 lần vô nhà tù hết. Bởi vì sao? Giuđa là hiện thân của tội nhân đấy. Đó,
Chúa Giêsu rửa chân là đi đến các tội nhân.
Và họ tội nhân không phải chỉ có nam, cả nữ nữa. Tội nhân không phải chỉ có Kitô giáo mà cả ngoại nữa. Đó, Chúa rửa
Thánh Đức Thánh Cha Francisco rửa hết.
Rất là đúng ý của Chúa. Chứ nếu không á, nếu chúng ta hiểu mà đúng hơn nữa đó, thì sao? Các con nếu mà chúng ta hiểu á, các con hãy làm một ngày mà nhớ đến thầy, thì như vậy á là chúng ta hiểu biết đen là chỉ có
Đức Giáo Hoàng rửa chân cho các vị giám mục thôi,
bởi vì các tông đồ là giám mục hết đó, thì làm sao mà đủ 12 tông đồ mà rửa? Giám mục nào cũng vậy, rồi linh mục cũng vậy, làm sao mà kiếm 12 ông giám mục đấy để cho mà rửa? Đâu có phải, thấy không? Cái rửa chân nó ý nghĩa cao siêu lắm. Rửa chân là như vậy, là đi đến thương cho tới cùng, tìm kiếm từng con chiên lạc của đó. Cái vấn đề rửa chân nó là ở chỗ đó. Đấy, thì chúng ta thấy không, em đang chứng minh là cái những cái người thành phần gọi là hèn mọn nhất của Chúa Kitô mà Chúa Giêsu nói ở trong cuộc trung thẩm đó, đó là những thành phần phản ảnh cái tình yêu tới cùng của Chúa Giêsu. Họ là cái hèn mọn nhất, cùng tận nhất, được Chúa yêu nhất. Đấy, họ phản ảnh tình yêu của Chúa là chỗ đó. Bởi vì Chúa yêu Chúa tới cùng mà họ là cùng, phải không? Họ là cùng. Do đó thì Chúa yêu tới cùng. Đó là chính cái họ là phản ảnh tình yêu Chúa nhất. Đấy, chúng ta thấy không? Tuyệt vời. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, ý nghĩa thứ hai là họ giống Chúa nhất. Bởi vì chúng ta thấy không? Còn ai khổ như Chúa? Không ai khổ như Chúa. Còn ai nhiều tội như Chúa? Chúng ta phải nói vậy rõ ràng. Nếu Chúa không có phạm tội, đúng, Chúa vô tội, nhưng mà Chúa gánh tội, nó khổ vậy. Do đó nên Chúa đầy tội, và vì đầy tội như vậy nên phải đền tội như thế. Treo giữa hai tên trộm cướp cũng là Chúa là một đại tội nhân trên thế gian này. Bởi vì sao? Không ai nhiều tội như Chúa, mà không ai tội nặng như Chúa. Do đó nên phải đền cái nặng nề như vậy, khủng khiếp như vậy. Bởi thế nên tất cả những con người mà hèn hạ nhất trên thế gian này, tội lỗi nhất là giống Chúa nhất. Mà chúng ta nói của tội lỗi nhất là giống Chúa nhất mà được đồng hóa với Chúa. Chúng ta có nghĩ vậy không? Có dám nghĩ vậy không?
Thánh Phaolô nghĩ vậy đấy. Vì thế Thánh Phaolô nói cái gì? Lúc nãy em nói trích từ câu Thánh Phaolô là cái gì? Thứ 2 Côrintô đoạn 5 câu 21 là cái gì? Thánh Phaolô nói là người là đấng không biết đến tội lỗi, nhưng mà Thiên Chúa làm biến người trở thành tội lỗi. Đấy. Thấy không? Đó đó. Người là đấng vô tội nhưng mà lại nhiều tội nhất, tội nặng nhất, bị phạt nhất. Do đó nên những cái tội nhân chẳng hạn Giuđa đó thì là cũng giống Chúa, bởi vì sao? Tội nhưng mà không nặng bằng và nhiều bằng như chủ của Chúa có. Do đó là Giuđa lọt vào cái vòng đai cái vòng đai của Chúa, của lòng thương xót Chúa. Thấy không? Do đó tất cả những người tội lỗi trên thế gian này ở một nghĩa nào đó là giống Chúa ở chỗ tội. Chúa không có tội nhưng mà Chúa gánh tội trần gian. Do đó nên Chúa nhiều tội nhất và tội nặng nhất, có vậy thôi. Mà họ là những con người cho là tội nặng nhất đi nữa nhưng mà cũng không bằng Chúa. Do đó nên họ đáng thương nhất, họ là đối tượng ngon nhất của lòng thương xót Chúa. Mà họ được Chúa thương như vậy mà chúng ta khinh họ là khinh Chúa rồi. Họ là phản ảnh tình yêu của Chúa, họ giống Chúa nhất mà chúng ta khinh họ là thôi chúng ta tiêu. Bởi vì sao? Chúng ta khinh lòng thương xót Chúa nơi họ, chúng ta khinh hình ảnh của Chúa nơi họ. Đấy, 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 nó là như vậy. Nó là như vậy đấy, chứ không thường đâu nhá. Nó lại liên quan đến phần lỗi đời đời nữa chứ không thường thường. Và không phải là chúng ta khinh họ hay là đá họ hay là chửi họ hay là làm hại họ đâu nhé. Chỉ có không giúp họ thôi là đừng chết. Không giúp họ thôi là đừng chết. Đấy, người vũ hộ với Lazaro chúng ta thấy không? Người vũ hộ đâu có đuổi Lazaro đi đâu. Đâu có đuổi Lazaro đi đâu. Đâu có đấm đá Lazaro đâu, cứ để ngồi đó. Mà ngồi ngay trước cổng nhà ông, có nghĩa ông ra vào hàng ngày thì ông thấy. Cứ để mặc kệ, không có giúp gì. Xong rồi, cuối cùng ông đi đâu? Xuống. Thấy không? Thấy không? Đấy, chúng ta thấy không? Vì thế nên, nhưng mà nó hay như này, những người anh em hèn mọn nhất của Chúa Kitô đó, nó có hai nghĩa. Nghĩa vật chất, nghĩa thể lý và nghĩa tâm lý và luân lý. Nghĩa thể lý là chúng ta hiểu rồi. Nó có ba cặp: đói khát, khách lạ, trần truồng. Thứ bốn là bệnh nhân, yếu bệnh và bị tù. Đấy, nó ba cặp như vậy. Đói khát thì cần phải cho ăn uống, cần được ăn uống. Đó là về thể lý nhá. Rồi khách lạ, chẳng hạn như ở bên Âu Châu bây giờ đó, những người Ả Rập họ chạy sang, họ đánh lạc, đó là khách lạ. Rồi thứ hai nữa là trần truồng. Mà thường thường họ là khách lạ rồi đó, họ rách rưới lắm, họ giống như là họ chạy loạn, họ ấy, họ không còn gì mặt nữa, họ tan rác hết rồi, nhà cửa như là họ bỏ, họ chạy rồi, trên đường đi họ bị bóc lột nữa, vân vân. Nên họ trần truồng, đó là nó đi với nhau, thấy không? Em thấy không? Các anh chị thấy không? Nó đi với nhau. Rồi cái người bệnh là đau yếu và tù ngục, nó cũng đi với nhau. Vì thế nó Chúa gọi là thăm viếng. Thăm viếng hai cái người đó. Nhưng mà cái thăm viếng và an ủi. À, đấy, thì em ghép như vậy, đó là về thể lý. Nhưng mà còn về tâm lý và luân lý như thế nào? Tâm lý và luân lý chúng ta đừng có hiểu thể lý không đâu. Với thể lý á, là nó cái bậc thấp nhất, nhưng mà cái luân lý tâm lý bậc cao hơn và nó cần hơn nữa. Bởi thế nên chẳng hạn như về đói khát, bây giờ chúng ta áp dụng đói khát về tâm lý, nó là chỗ nào? Đói khát chân lý, đói khát những cái sự khôn ngoan, đói khát những cái sự nhận biết Thiên Chúa, vân vân. Đó thì cần phải có người hướng dẫn, cần phải có người làm gương, thấy không? Rồi cái gì nữa? Rồi người trần truồng. À, người khách lạ và trần truồng. Khách lạ đây là áp dụng về cái tâm lý và luân lý là. Đấy. Khách lạ đó là những cái người đó là cần chúng ta giúp đỡ về những cái phương diện, nghĩa là chẳng hạn như cái người Samaritano gặp cái người nạn nhân đang quằn quại bên đường, đúng không?
là khách lạ của cái người đó hay là hay là thân vậy? Khách lạ đó, và họ giúp đỡ đó. Cái tâm lý của cái người khách lạ đây có nghĩa là cô đơn. Có những người cô đơn lắm, họ bị mặc cảm, họ không dám đến với ai đó. Và họ cảm thấy đó là ý nghĩa là trần trụi và khách lạ đấy, là cái tâm lý của nhiều người bị trầm cảm, bị cô đơn, bị lẻ loi, bị bỏ rơi, bị vô thức hết. Thì mình phải an ủi họ, mình đến thăm họ đấy, chứ không phải chỉ có bề ngoài họ là người đâu tới mình thấy là không tiếp họ, không có cả những cái tâm lý nữa, thấy không? Rồi cuối cùng yếu đau và bị tù đầy. Yếu đau có ý nghĩa về luân lý, các anh chị, là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đủ mọi thứ trong con người mình đấy, của anh gia chị em mình đó. Đó mình thấy trong nhà mình cũng vậy, và anh chị em trong họ hàng hay là trong hội đoàn cũng vậy, có những người họ có những tính mê nết xấu lạ thường đấy. Và thường thường theo tự nhiên mình tính tránh xa họ, đúng không? Gần mực thì đen, cho đó mình không muốn đến gần họ, mình khinh họ đấy. Thay vì theo tinh thần Chúa Kitô là mình phải thương họ, giúp họ, mình phải tránh đi.
Rồi cái gì nữa? Ngục tù. Đó có những người họ theo đam mê dục dục đến nỗi mà họ không thể chống cưỡng được.
Thì họ làm nô lệ cho tội lỗi rồi đấy. Chúa nói ai phạm tội là người nô lệ cho tội lỗi. Thấy không? Họ bị tù đấy.
Mình phải cứu họ ra bằng cách cầu nguyện cho họ. Bằng cách là đấy, Chúa nói đó, không lời cầu nguyện nào đẹp lòng Cha bằng cầu nguyện cho tội nhân. Và sẽ được đáp ứng. À, Chúa hứa sẽ được đáp ứng. Thấy không? Bởi thế nên chúng ta thấy đâu có lạ gì. Kitô giáo của chúng ta có 14. 14 gì? Thương người có 14 mối. À quên, thương xác 7 mối và thương linh hồn 7 mối, chúng ta thấy không? Chúng ta đọc lại đi con. Đọc đi. Thứ nhất, thương xác 7 mối, thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ bốn khiến kẻ liệt cùng kẻ thù ra, năm cho khách đỗ nhờ, thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chôn xác kẻ chết. Đấy là thể lý đúng không? Nhưng mà đấy đúng như em nói nhá, những người anh em hèn mọn không phải chỉ có thể lý mà còn luân lý tâm lý nữa. Do đó đến với thương linh hồn 7 mối: thứ nhất lấy lời lành và khiêm nhường, thứ hai mở rộng kẻ mê muội, thứ ba an ủi kẻ âu lo, thứ bốn răn bảo kẻ có tội, thứ năm ta, thứ sáu nhìn kẻ mất lòng ta, thứ bảy cầu cho kẻ xấu và kẻ chết. Thấy không? Rõ ràng nhá. Xí. Dạ. Này, có một cái này nè. Đấy, Chúa để cho chúng ta thấy trước mắt chúng ta, những người anh chị em chúng ta như vậy. Để làm gì các anh các chị? Không phải để chúng ta ấy đâu. Đấy, vào đây là cái phần rỗi các con đây này. Phần rỗi các con ngay trước mắt các con đây này. Hãy thương ta đi. Hãy thương ta đi. Ta đáng thương đây này, ngay trước mắt đây. Muốn trả ơn cho ta đấy, thì cứ trả ơn cho người này, ta không cần nữa. Ta không cần. Hãy trả ơn cho ta, đó. Ta vẫn còn, ta về chờ đấy, nhưng mà ta vẫn còn ở đấy. Bởi vì họ là phản ảnh lòng thương xót của ta, giống ta nhất. Ta vẫn còn đó, để cho các con trả ơn cho ta, để các con có nhận lòng thương xót của ta hay không. Đấy. Do đó nên mỗi một lần mà đóng góp các anh các chị, đừng có nghĩ là gánh nặng. Không, trời ơi, được dịp. Thú thật các anh các chị đó, khi mà chúng em còn cái chương trình phát thanh tin mừng sống 13 năm 3 tháng 10 ngày. Đó, từ 17 tháng 9 năm 2000 cho tới ngày cho tới ngày 17 tháng 9 năm nào, cho tới ngày 23 tháng 3 tháng 12 năm 2017 2015. Đó. Chúng em mới hết lên quỹ, không muốn gây quỹ nữa. Xong. Thì trời ơi, em thấy là mỗi một lần mà em đi gặp người này người kia, tự nhiên họ cho chúng em tiền đó. Không có ke, không cần phải giấy trước thuế, là không có cần phải nói lên đài nói cảm ơn. Họ giống như họ nợ mình ấy. Em cảm động lắm, rất cảm động. Họ giống như họ nợ đó. Họ nói ui nhỉ, tới tháng này chưa đóng góp, Đây.
Hay vậy, họ giống như họ cảm thấy là họ nợ, chứ không phải là họ là ân nhân. Người thấy không? Hay vậy đấy. Đó nên em thấy là rõ ràng là những cái
mà Chúa để cho thấy trước mắt đó
là cái cơ hội chúng ta tỏ lòng thương xót Chúa đó. Đó, chúng ta bỏ đi một tí tiền thôi nhưng mà chúng ta ôi dồi ôi, chúng ta được như là vô vàn ơn Chúa. Chúng ta được gần Chúa hơn. Trời ơi, tại sao? Và chính chúng ta làm khổ chúng ta, thấy không? Chúng ta cho đó là gánh nặng. Tại đó chúng ta không là chúng ta muốn chút. Còn nếu chúng ta cho đó là ơn phúc, là một cơ hội tốt, thì cái đó nó trở thành không thể bỏ được. Và chúng ta tiếp tục làm và vui làm. Bởi thế nên chúng ta thấy năm 2016, cái nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương chúng ta về Việt Nam 3 tuần. Và khi trở lại, chúng ta thấy những anh chị em đi là cảm thấy là niềm vui thương xót đầy trong lòng. Rồi và nói ai cũng thú rằng mình cho đi thì ít mà nhận được thì rất là nhiều. Phải không ạ chị Nguyệt? Chào ông chị Lưu Hùng Trinh. Thấy không? Đi và thấy rõ ràng như vậy. Rất là vui. Và khổ sở mà vẫn là vui. Nó lạ vậy. Rồi về đến nhà rồi mấy tuần sau gặp nhau lại để mà ăn mừng. Chị nào cũng trẻ ra hết. Ừ. Thật sự như vậy. Và các anh chị ơi, ở Mai Sơn là cái nơi mà chúng em thấy là khổ nhất. Bởi vì các sơ nói là các sơ đã thuê hotel xong mà ngủ hết rồi. Mà em nói là không, nếu mà ở nhà dòng thì chật rồi, do đó là không có chỗ ngủ. Em nói là không, cho mà cứ ở nhà dòng ngủ đất cũng được, không cần hotel, đi truyền giáo không có hotel. Hotel là sang rồi. Không, người ta sống nghèo mà mình đi ngủ hotel, đi truyền giáo làm gì. Do đó này không, ngủ. Thì em đâu ngờ cái hôm đó ở Mai Sơn. Trời ơi, đến cái chỗ Mai Sơn đấy, các anh các chị ơi, nó khổ thật. Phải nhận là cái đêm truyền giáo chính cống của chúng em ở đó. Bởi vì sao? Thú thật với em đây này. Lúc nào em thành người, sao mình thối thế? Thối thật đấy chứ. Thôi, hai chị, mấy chị nào đi cái kỳ đó thì thấy. À, chị Ngọc Anh đó. Nó hôi thật. Tại sao? Nó có cái phòng vệ sinh đó. Bên nam, bên trong, bên nữ, bên ngoài. Không có cửa. Và cái phòng vệ sinh với phòng tắm là một. Từ đó nên em lúc bây giờ em bất ngờ em đi tới đó bởi vì em cần đi vệ sinh vô. Thì các chị nói ô anh thích tới. Tại vì phải canh. Không ai nhận thấy. Thế là em phải đêm em mới dám tắm. Đôi lắm. Rồi phải ngủ dưới đất. Ở các chị ngủ ở trong lớp học với lại ở dưới nhà nguyện, nhà thờ. Đấy, xong rồi cái chúng em ba chàng dự lâm pháo thủ ngủ ở ngoài hè để canh, không có là trộm nó tới hay là ai tới bắt cóc các chị không được. Nó phải bước qua thân xác của chúng em mới đưa vô trong được. Thì các anh chị biết không, sáng dậy các chị nói là ui dồi ôi, đêm vừa rồi không ngủ được. Cái em nói là không ngủ được cái gì, em đi chụp hình không có biết gì hết. Đấy, vậy mà nó vui lắm các anh các chị ơi, vui lắm rồi. Vui không thể nào tưởng tượng được. Đấy, đó là tất cả những cái gì mà em chia sẻ các anh sáng hôm nay, các anh chị sáng hôm nay. Rồi tí nữa đó, ăn cơm xong, 1 giờ thì chúng ta sẽ có kể gần như 2 tiếng đồng hồ để chúng ta chia sẻ, lúc bây giờ chia sẻ hội thảo. Thì bây giờ thế này, bây giờ chúng ta ra cuối nhà thờ, chúng ta chụp hình. Xong rồi vô nhà thờ, viếng Chúa. Sau đó chúng ta trở về đây ăn trưa nhá. Vậy thôi, tạ ơn Chúa. Amen. Bây giờ chúng ta xuống ngay, xuống cái chỗ đài đứng mẹ đó, đài đứng mẹ để chụp hình nhá. Xuống hết. Anh Tư thân mến.